Đây thì tôi nghĩ rằng là mọi người chúng ta cũng đều đều từng biết đến cái pháp mà tứ y ở trong đạo Phật. Ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, khi mà Đức Phật có nói với ngài A Nan, trả lời cho ngài A Nan với lại đại chúng bấy giờ đó, ở trong cái pháp hội nó là làm thế nào thì có thể báo được Phật ân. Thì Đức Phật dạy rằng là người mà muốn báo Phật ân đó, thì người đó đó phải y vào bốn pháp. Nhưng có hai thứ bốn pháp mà Đức Phật đề ra. Một cái thứ bốn pháp đầu tiên mình đề cập đến là gọi rằng là Đức Phật nói là đầu tiên hết đó là phải y vào thiện tri thức, cách điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là phải gọi rằng là phải trí thành, lắng nghe Phật Pháp. Cái điều thứ ba đó là phải tư duy nghĩa lý của Phật Pháp không ngừng. Điều thứ tư đó là y vào cái sự hiểu biết của Phật Pháp đó, đó mà hành động. Thì như thế thì chúng ta có thể thấy được rằng là ba cái bốn cái điều đó có thể nói rằng là cái điều thứ nhất là thân cận thiện tri thức, còn ba cái sau tóm gọn là nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là đạo Phật gọi tắt đó là tam huệ, tức là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Tại vì đối với đạo Phật thì phải dựa vào ba cái điều đó, đó thì phát sinh ra trí tuệ, còn nếu mà lìa ba điều đó thì không thể nào phát sinh được trí tuệ, cho nên gọi nó là tam huệ. Rồi Đức Phật lại nói đến rằng là ngoài ra lại phải học bốn pháp này thì có thể báo được Phật ân. Đức Phật kể ra rằng là điều thứ nhất, pháp thứ nhất rằng là y pháp mà bất y nhân. Điều thứ hai, Đức Phật nói rằng là y vào nghĩa mà không có y vào văn cú. Điều thứ ba nữa, Đức Phật nói là y vào trí tuệ mà đừng có y vào cái thức phân biệt. Điều thứ tư, Đức Phật nói rằng là y vào liễu nghĩa kinh mà đừng có y vào bất liễu nghĩa kinh. Liễu nghĩa có cái nghĩa rằng là cái nghĩa nó rốt ráo và sáng tỏ mà cứu cánh, còn nếu mà không có cái nghĩa là không có sáng tỏ và cứu cánh như vậy thì đừng có y vào, còn hãy y vào cái gì là liễu nghĩa. Thế thì Đức Phật nói rằng là phải học bốn pháp như thế đó, hai cái loại bốn pháp như thế đó, thì báo được ân Phật. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta đây mà nói cái thứ nhất rằng là để báo ân Phật thì đương nhiên rằng là chỉ có cách cách rằng là y giáo phụng hành, tức là làm theo lời của Đức Phật chỉ bảo. Nhưng mà không phải ai cũng quyết định rằng là sẽ báo ân Phật đâu, là bởi cái lý lẽ rằng là cái người mà quyết định mà báo ân Phật đó, người mà muốn báo ân Phật thật sự đó, là cái người mà rằng là tri ân Phật. Mà ai là người tri ân Phật? Thì người tri ân Phật đó thì là những cái người mà gọi rằng là biết rõ Phật là đại ân đối với mình. Có nghĩa rằng là nếu không có Đức Phật thì mình mãi mãi ở trong cái vòng của luân hồi sinh tử. Cho nên chỉ có Đức Phật thì mình mới có được cái cơ may mà thoát ra. Cho nên nói như vậy á, thì đương nhiên chúng ta tự hiểu rằng là Nếu mà muốn chi ân Phật thì đương nhiên nó là cái người đó đó phải gọi rằng là cái người mà rằng là ham mến mến mộ cái đạo giải thoát của Đức Phật, thì cái người đó mới có khả năng tri ân Phật. Với cái người mà thật sự mà khi họ tri ân Phật thì đương nhiên tri ân thật sự là muốn muốn báo đền, tức là muốn báo ân Đức Phật. Còn nếu giả sử như rằng là họ một khi đã không tri ân Phật đó, thì đương nhiên không bao giờ họ tưởng hay họ nghĩ đến cái vấn đề mà rằng là báo ân Phật hết. Và nhất là thường là đại đa số mà khi người ta tu hành á thì người ta không có nghĩ tới cái vấn đề giải thoát, cho nên phải nói thẳng một điều rằng là cái số người mà tri ân Phật thật sự ít lắm. Chúng ta cũng có thể thấy là có rất là nhiều người Phật giáo đồ họ theo Đức Phật để mà họ cầu nguyện cho bản thân họ thôi. Từ khi nào mà cái sự cầu nguyện đó của họ mà nó có hiệu quả thì họ đền ơn Phật. Thì chung cục thì cái chuyện đó họ đền ơn Phật nó thì nó cũng giống như rằng là họ đền ơn bất kể một người nào vậy. Nó ngang nhau. Ở trong cuộc đời ai giúp họ thì họ đền ơn. Thì bây giờ họ nói Phật giúp họ thì họ cũng đền ơn. Thành ra cái sự đền ơn đó nó là một cái sự mà sự báo ân, nó là cái sự báo ân gọi rằng là nhỏ bé lắm, không có đáng kể. Còn cái vấn đề mà nếu người đó nhận ra cái pháp giải thoát thì người đó mới tri ân Đức Phật thực sự. Thì khi tri ân thì người đó mới càng biết báo ân. Nhưng mà thật sự ra thì Đức Phật á bày cho chúng sinh hai cái lối mà để báo ân Ngài. Thì một là cái lối mà báo ân mà như trong kinh Đại Phương Tiện Phật báo ân mà tôi mới đề ra. Hai là một cái phương pháp báo ân mà ở trong kinh Đại Thừa chúng ta thường thấy, ở trong các kinh điển của Phương Đằng mà chúng ta thường thấy á, mà điển hình nhất là cái câu nói của Đức Phật khi mà được đồ chúng hỏi rằng là làm thế nào thì có thể báo được hồng ân của chư Phật, thì Đức Phật nói rằng là độ sinh, phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật, tức là độ sinh. Thì nói chung là cái tinh thần độ sinh đó là cái tinh thần mà là vừa để báo ân Phật, vừa để mà tu tập giải thoát. Thì ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật báo ân này, nó những cái phương pháp mà Đức Phật đề ra mà bày cho đại chúng báo ân đó, cũng hệt như vậy, cũng vừa là một phương pháp tu thành Phật mà cũng là một phương pháp để báo ân Đức Phật. Thế thì nói chung lại á, thì để mà quyết định cái vấn đề mà báo ân Đức Phật đó, thì đương nhiên chúng ta phải trải qua cái vấn đề rằng là tôn trọng hay là mến mộ cái pháp giải thoát của Ngài. Và chúng ta cũng biết rằng chỉ có Ngài mới có thể đem đến cái phương pháp mà giải thoát nó cho tất cả muôn loài, không kể rằng là chỉ có nhân sinh mà còn súc sinh, nói chung là ngũ thú đều được cái giáo pháp đó của Đức Phật đưa qua bờ bên kia. Cho nên vì đại để như thế thì chúng ta cũng suy nghĩ một vấn đề rằng là ân nó lớn lắm, là ân nó giúp cho mình được giải thoát, mà giúp cho mình giải thoát từ tất cả những người mình cần báo ân, giống như là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, hoặc giả là để cứu độ những cái hạng mà mình muốn cứu, giống như là con cái nhiều đời nhiều kiếp, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, vân vân, đó. Vợ chồng trong nhiều đời nhiều kiếp mình đều có thể cứu được hết. Thành ra cái phương pháp của Đức Phật chỉ bày cho mình không phải là phương pháp nó chỉ cứu mình, mà phương pháp nó giúp cho mình có thể tự cứu và cứu được nhất thiết mọi người. Nếu cái phương pháp mà Đức Phật chỉ cho mình á chỉ cứu được bản thân mình thôi thì ân nó kể ra chưa lớn lắm, cũng là lớn ghê lắm rồi. Một cái ơn cứu mạng của một người nào mình đã coi như là ơn sinh thành với nó, là mình đã cảm kích vô cùng. Huống hồ rằng là Đức Phật cứu mình ra khỏi một cái sự chết trong vô lượng đời kế tiếp. Nếu không có cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì mình sẽ chết trong kiếp này rồi sẽ tiếp tục chết trong nhiều đời nhiều kiếp, mà có thể nói là vô lượng đời. Nhưng mà nhờ cái giáo pháp của Đức Phật đó, mà mình có thể chấm dứt mọi cái sự chết trong vô lượng kiếp của mình. Và rồi mình cũng sẽ chấm dứt cho tất cả những cái người nào đó mà mình muốn. Thì đương nhiên cái giáo pháp của Đức Phật lại còn bày cho mình một điều rằng là mình có chọn lựa ở trong đó. Tự dưng cái tâm của mình nó rộng ghê lắm. Cái tâm nó gọi là tâm từ bi, nó gọi là vô lượng từ, vô lượng bi, cho nên gọi là vô lượng tâm. Cái tâm nó vô lượng vô cùng, cho nên tự nhiên tâm nó không có ngần mé. Vì vậy cái tâm đó tự dưng mình thấy muốn độ nhất thiết chúng sinh, muốn độ hết thảy chúng sinh. Cho nên cứ một người mà báo được ân Phật, một người biết tri ân Phật, rồi người đó sẽ báo được ân Phật, thì vô lượng chúng sinh được nhờ cái tinh thần tri ân và báo ân Phật. Giả như rằng là toàn bộ Phật giáo đồ không biết tri ân Đức Phật mà không biết báo ân Đức Phật, thì đương nhiên vô lượng Phật giáo đồ nói trên đó không được cứu thật, và bản thân mình cũng được cứu, cho nên mình chẳng làm lợi gì cho chúng sinh hết. Cho nên dĩ nhiên khi mình hiểu như thế thì mình hiểu một điều, dĩ nhiên vậy thì Đức Phật đến với cuộc đời này là muốn mình tự cứu mình và cứu nhất thiết thiên hạ bằng phương pháp của Ngài, mà không phải là Ngài đến để dùng cái phương pháp của Ngài riêng cứu mình hay cứu từng cá nhân, từng cá nhân. Mà mỗi cá nhân sau khi được cứu chỉ là những kẻ được cứu, và những kẻ đó không bao giờ trở thành những người cứu. Đương nhiên mục tiêu của Đức Phật không nhằm vào vấn đề đó, mà mục tiêu của Đức Phật là nhằm vào cái vấn đề gọi rằng là biến tất cả chúng sinh trở thành Ngài, tức là đều là những vị cứu chủ có thể cứu được vô lượng chúng sinh. Khi mình hiểu như thế thì đương nhiên mình cũng hiểu thêm một cái điều rằng là như vậy thì Đức Phật đến với cuộc đời này với một cái chủ đích rằng là làm sao cứu mình, trong một cái tinh thần nói trên nó cứu mình có nghĩa biến mình trở thành một cái người chỉ biết chết đi sống lại chết đi trong vô lượng đời, giờ đây trở thành một người vô sinh vô tử, vô khứ vô lai, mà lại có thể độ cho biết bao nhiêu người khác cũng được như thế. Đó là cái cách cứu mà gọi rằng là không có một thượng đế nào ở trên cuộc đời này có thể làm được, mà cũng không có một thánh nhân nào trong cuộc đời này có thể làm được. Điều đó mình biết qua tất cả những cái tư tưởng của mọi tôn giáo cũng như là mọi sách vở của các thánh nhân, của các hiền triết ở thế gian này. Không có ai có thể chỉ ra được cái đường lối như thế ngoài Đức Phật. Do đó mà mình mới biết là cái ân của Đức Phật là lớn vô cùng. Vì vậy đó mà mình nghĩ đến cái chuyện rằng là báo ân Đức Phật. Mà muốn khi báo ân Đức Phật thì đương nhiên chỉ có một cách, rằng là y giáo phụng hành, tức là lắng nghe Ngài nói rằng là làm thế nào thì báo ân được Ngài. Thế Đức Phật ở trong đó mình thấy rằng là khi Ngài nói báo ân Ngài thì Ngài không bao giờ đề cập rằng là mình phải làm cái gì cho Ngài, mà khi Ngài nói là báo ân Ngài là Ngài muốn mình giải thoát và giải thoát cho chúng sinh. Thành ra tất cả những chúng sinh nào tri ân Ngài, cái ân đức đó Ngài đều đem phân phát lại cho nhất thiết chúng sinh. Ngài không có vét hết những cái ân đức đó về bản thân Ngài để Ngài được cung phụng, để Ngài được tôn kính, mà Ngài đem cái tinh thần muốn báo ân Ngài đó cho phân phát cho chúng sinh, tức là bảo những người muốn tri ân Ngài hãy phụng sự những chúng sinh, hãy cứu độ họ, hãy giải thoát bản thân mình. Ngài đem cái công đức đó, Ngài đem cái ân đức đó, Ngài chia cho cái người muốn báo ân Ngài, và Ngài chia luôn cho tất cả những chúng sinh khác. Đó là một cái tâm lượng mà trí tuệ từ bi và công đức vô cùng của Như Lai. Thành ra chúng ta mới có thể nói rằng là chúng ta là may mắn lắm, cho nên mới có được một bậc thầy vĩ đại như vậy, gọi là Bổn Sư. Rồi thì Đức Phật chỉ bày cho mình đủ cái pháp môn để cho mình học, để cho mình tu tập tùy theo hoàn cảnh. tùy theo cái căn cơ có thể hiểu được hay không hiểu được. Đức Phật chỉ đủ mọi cái tư tưởng, mọi cái giáo pháp theo mọi trình độ của huệ căn của chúng sinh. Thì bây giờ thì trong tất cả những cái pháp môn đó thì có một cái pháp môn mà vào cái thời gọi rằng là thế thế kỷ này thì đương nhiên nó được áp dụng gọi là phổ thông khá nhiều, thì như chúng ta cũng biết mà chúng ta cũng đang còn theo đuổi, đó là cái pháp môn tu tịnh độ vãng sinh. Thế thì bây giờ cái người tu tịnh độ vãng sinh, trong cái pháp môn tu tịnh độ vãng sinh nó lại có cái nhiều cái lối để mà vãng sinh. Thế nhưng thì trong các lối đó lại có một cái lối lại được nghĩa là gọi rằng là phổ thông nhất, phổ biến nhất, đó là cái lối niệm Phật. Ở chúng ta học tịnh độ thì chúng ta phải ghi nhận một điều là không phải chỉ có cái niệm Phật là con đường duy nhất để vãng sinh đâu, mà con đường vãng sinh nó có muôn ngàn nẻo chứ không phải chỉ duy nhất có cái môn mà niệm Phật. Đấy. Thế nhưng thì đại đa số các vị mà cao tăng tu hành vãng sinh á, tịnh độ thì đều hầu như đại đa số đều nhất trí với nhau rằng là cái con đường mà niệm Phật đó là con đường lại đơn giản nhất của trong mọi cái ngã, dễ dàng nhất và gọi rằng là đơn giản nhất. Thành ra vì vậy cái con đường nó trở thành đại biểu cho cái pháp môn tu tịnh độ vãng sinh. Rồi thế bây giờ niệm Phật nó là một cái pháp. Thế bây giờ cái pháp niệm Phật có liên quan với tứ y không? Có dính gì với lại bốn điều mà Đức Phật nói rằng là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y cú, y trí bất y thức và y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Thế thì bây giờ cái pháp môn niệm Phật nó có thể áp dụng bốn cái pháp đó vào được không? Thực ra thì bốn cái pháp đó không phải là bốn cái pháp mà tách lìa ra, mà bốn cái pháp đó là để áp dụng trong khi tu học. Tức là bất luận là mình học cái pháp môn nào, mình cũng phải dựa vào trong cái tứ y đó để mà mình học. Thì Đức Phật bảo rằng là có như thế thì mới có thể báo đáp ơn Phật. Đồng nghĩa với, tại vì nhờ dựa theo tứ y đó đó mà trí tuệ, từ bi và công đức phát sinh, cho nên báo được ơn Phật. Tại vì Đức Phật lại cũng có nói như thế này. Đức Phật bảo rằng là người mà tri ân Phật là người nào? Đức Phật tự đáp, đó là người phát Bồ Đề Tâm. Người báo ân Phật là người nào? Đó là người chứng Bồ Đề Quả. Thì phát Bồ Đề Tâm và chứng Bồ Đề Quả. Đức Phật nó phát Bồ Đề Tâm đó là người mà biết tri ân Phật. Vì sao? Tại vì thực sự người phát Bồ Đề Tâm là người nhận ra con đường giải thoát mà Đức Phật chỉ. Và người đó y giáo phụng hành, và tức là người đó phải chân thành, người đó phải cảm nhận được đó là con đường mà gọi là lý tưởng và giải thoát đó, của cho mình và cho mọi người, cho nên người đó mới phát cái tâm nói trên đó. Vì vậy, người đó quả là cái người nhận được ân của Phật. Biết, người đó sẽ biết được cái ân của Phật, cho nên nói người đó sẽ tri ân Phật. Và như vậy thì người đó sẽ có khả năng báo đền được cái ân của Phật. Cho nên người đó sẽ có cơ hội để chứng Bồ Đề quả. Bởi vì Đức Phật cũng nói với lại Ngài Sa-lị-phất rằng là nếu không Bồ Đề Tâm thì không có Phật quả, giống như không có bò thì không có sữa. Cho nên thấy có Bồ Đề Tâm thì biết thấy có Phật quả. Thành ra vì như thế thì cái người tri ân người đó sẽ có thể báo ân được. Người không tri ân người đó không bao giờ nghĩ tới báo ân hết. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu rằng là cái tứ y đó nó có thể áp dụng vào trong mọi cái giáo pháp khi tu hành, tức là mình đều phải sử dụng tứ y đó, mình đều phải y theo cái tình như theo bốn cái điều Đức Phật nói như vậy. Tức là đương nhiên rằng là không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật nói đến cái tứ y là báo ân Phật, mà Đức Phật ám chỉ rằng là bởi vì chúng sinh á, họ không thể báo được ân Phật, họ cũng không thể chi được ân Phật, chỉ tại vì họ đứng về bốn cái vế mà Đức Phật nói là đừng y vào. Họ luôn luôn đứng vào bốn vế đó. Chính vì họ đứng về bốn vế đó đó mà họ không tri ân Đức Phật và họ cũng không báo được ân của Đức Phật. Cho dù họ có quy y Tam Bảo, cho dù họ có học Phật. Như vậy bây giờ chúng ta thử có thể bằng mình phân tách bốn cái đó ra. Nhá. Trong cái chiều hướng mà tu niệm Phật pháp môn là của mọi người. Thì trước hết bây giờ nói rằng là y nhân hay y pháp. Đó. Đấy, Đức Phật nói rằng y pháp, đừng y nhân. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn trên cái khía cạnh như thế thì mình thấy rằng là đại đa số cái người mà Phật tử á, nhiều khi họ thờ phượng Đức Phật đó, thì mình thấy một cách rõ ràng dễ nhìn lắm là đa phần đó, họ y vào nhân mà không y vào pháp. Y vào nhân đây là mình có thể nói rằng vậy là họ thờ Phật thì họ y vào pho tượng của Phật, biểu trưng cho Phật, tức là nhân cách. Nhưng mà họ thờ Phật thì rất ư là thành tâm chí thành trang nghiêm, nhưng họ không thờ pháp. Pháp của Đức Phật là gì? Pháp của Đức Phật là pháp mà là từ bi độ nhất thiết chúng sinh. Đức Phật đến với cuộc đời kỳ trước tôi có giảng về Phật Đản thì tất cả mọi người cũng đã nghe rồi. Thì Đức Phật đến với cuộc đời này cũng chỉ vì một cái tâm nguyện rằng là để độ nhất thiết chúng sinh, nhưng mà không phải đến cuộc đời này vì một cái gì riêng tư, mà đến vì một cái sự nghiệp là cho tất cả chúng sinh. Thành ra pháp của Đức Phật là như thế. Đức Phật đến với cuộc đời này nó là để khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chí kiến. Vậy thì Phật chí kiến đó là giáo pháp của Ngài, Ngài muốn tặng mình. Ngài đến với cuộc đời này để cho mình cái Phật chí kiến. Thế nhưng gần như tuyệt đại đa số Phật giáo đồ, kể cả Nam lẫn Bắc Tông, họ đều không hoan hỷ lắm, không thành kính lắm tiếp đón cái món quà đó của Đức Phật, mà họ thường nói với Đức Phật rằng là xin Ngài cho con cái này, xin Ngài cho con cái kia, xin Ngài cho con cái nọ. Mà họ không nghĩ rằng cái mà Đức Phật cho họ đó là cái Phật chi kiến đó. Cái đó bao gồm hết tất cả mọi thứ mà họ đang còn thèm khát. Y như mình tới một cái nhà thôn quê rồi mình mới thấy một đứa trẻ một đồng, mình tội quá, nó nghèo khổ quá, nó nói chuyện với mình nó chỉ ao ước đời nó có được một con trâu. Mình nghe vậy trước khi mình chia tay với nó, mình cho nó một cái viên ngọc báu. Viên ngọc báu này có cái giá trị là cả ngàn con trâu. Nhưng mà cái đứa nhỏ á, nó nhìn viên ngọc báu đó một cái con mắt gọi rằng là thất vọng. Cái món quà mình cho nó hỏi mình rằng là hả, mình có con trâu không? Mình cho nó một con trâu, hay ít ra thì mình cũng cho nó một cái mái nhà tranh, hay ít ra mình cũng cho nó một cái nương khoai, chứ mình cho nó cái này làm cái gì? Thì chúng sinh cũng hệt như vậy. Khi mà Đức Phật đến là để cho chúng sinh một cái trí tuệ, thì khi chúng sinh có một cái trí tuệ nói trên nó thì con trâu hết thèm, nương dâu cũng chẳng màng đó. Mà túp lều tranh mình cũng không buồn bận lòng tới nữa, bởi vì bây giờ đó cái phúc báo của cái viên ngọc báu đó nó phát huy ra đó là cái cảnh giới của nó sẽ vượt xa mọi cái mà túp lều con trâu cũng như nương dâu vậy đó. Mà thì đây cũng phải, nếu cái trí tuệ đó nó mà chúng sinh tiếp nhận thì cái cảnh giới của chúng sinh này như rằng là mái ấm của gia đình, sức khỏe của thân thể mình và mọi người, sự xa lìa cái sự chết, xa lìa sự bất an, không cần cầu nữa. Những người mà tiếp thu được cái Phật chí kiến của Đức Phật là các vị đại Bồ Tát, chẳng có vị nào cần phải cầu những điều mà mình cầu. Mình giống hệt một cái đứa trẻ trân châu vậy. Cho nên rằng là khi Đức Phật đưa cho mình cái Phật chí kiến đó, thì mình chỉ nhìn thoáng qua con mắt thôi, xong rồi thì mình phớt lờ đi và mình hỏi Đức Phật rằng là đó, cho mình những cái mà mình xin ở thế tục, cho mình chút sức khỏe, để sống dài ra thêm trong cái cõi sinh tử này, rồi cho mình một cái chút được như ý, được tiền tài danh vọng và sự nghiệp, tất cả những cái thứ mà vô thường, khi chết là mất hết, nhưng mà mình chỉ xin toàn bộ những thứ đó. Bây giờ nếu mà chúng ta lắng nhìn nó thì người ta thờ Phật, người đại đa số là thờ như thế không nào. Thành ra người ta chăm nom cái pho tượng kỹ lắm, người ta tạc cái pho tượng kỹ lắm, tỉ mỉ lắm, làm đẹp lắm, rồi người ta nhìn một cách thích thú, hài lòng, và người ta có cảm giác là người ta thờ Phật hết sức là chí thành. Nhưng cái giáo pháp của Đức Phật thì người ta gạt bỏ qua một bên, người ta không có màng bận tâm đến lời mà Đức Phật nói là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Người ta cũng chẳng tìm tòi là làm thế nào để người ta có thể báo ân được Đức Phật. Cho dù là mỗi ngày người ta đều thờ Đức Phật, người ta đều đảnh lễ Đức Phật, mà ta đều van xin Đức Phật đủ thứ, thế nhưng chưa một lần nào người ta trong cái lúc cầu xin, cầu nguyện và van xin, chưa một lần người ta nói rằng là con muốn báo ân Ngài, Ngài cần gì mà con sẵn sàng làm điều đó với bất cứ giá nào. Chưa một lần, chưa một người Phật tử nào đối trước pho tượng Phật nói như vậy hết, mà rằng là muôn lần như một thì họ đối với lại trước pho tượng Phật thì là đều xin xỏ. Nhưng mà lạ thay, tất cả những cái họ xin nó quá gọi rằng là nghèo nàn so với cái Đức Phật cho, nhưng mà họ lại không có chịu nhận, mà họ lại cứ chỉ đi xin những cái đồng xu, nhưng mà cho tờ giấy 500 thì không nhận, nhưng mà xin đồng xu, đồng cắc. Đó là một cái tính chất gọi là điên đảo của chúng sinh. Thành ra gọi rằng là do tham những cái mà lặt vặt theo cái tâm ý với cái nghiệp của mình, nó mình tham những cái lặt vặt theo cái nghiệp đó của mình mà mình quên đi một cái đại nguyện mà công đức vô lượng của chư Phật mà ở nơi mình cũng vốn có. Cho nên suốt đời bần cùng, nên gọi là cùng tử, đời này qua đời kia lúc nào cũng xin xỏ. Đó cũng chỉ tại vì cái vấn đề rằng là chỉ y nhân mà không y pháp, rằng là chẳng bao giờ bận tâm gì đến giáo pháp của Như Lai hết. Thế bây giờ mình niệm Phật cũng y chẳng, mình niệm Đức Phật thì thường xuyên rằng là mình niệm Phật, thật ra có hai lối niệm. Phàm phu thì niệm Phật để chỉ nghĩ rằng là Phật là một tứ tướng, Phật cũng có ngã giống mình, Phật cũng có cái tướng nhân giống mình đó, cho nên Phật cũng đủ hết bốn tướng. Phật đã có hai tướng đó thì cũng có hai tướng kia, cho nên Phật cũng có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng giống mình, và là hai cái năng đó, đó đối đãi với nhau. Rồi thì Phật là đối tượng để mình cầu. Còn chư tổ sư thì khi niệm Phật khác, những chư tổ sư niệm Phật thì chư tổ sư niệm Phật rồi Phật là gì thì chư tổ sư thấy khác mình. Chư tổ sư cũng thấy Phật là một tư tướng như vậy, chư tổ sư thấy Phật là một công đức độ sinh, là một lòng từ bi vô hạn, không bao giờ gọi là cái lòng từ bi, nó có thể nói rằng là cái tâm từ bi độ sinh nó vô lượng thọ. Phật là một cái bậc trí tuệ vô cùng, là không gì không thấu hiểu, không gì không thấy biết. Cái trí tuệ của Đức Phật đó sáng soi vô cùng, cho nên nói rằng là vô lượng quang. Còn cái bi của Đức Phật đó, cái bi độ sinh của Đức Phật nó không bao giờ có ngày cùng, hư không hữu tận, nhưng mà bi nguyện nó vô cùng, cho nên nói rằng là cái thọ của cái sự bi đó nó không có bao giờ có ngày cùng, cho nên nói rằng là vô lượng thọ. Thành ra một vị Phật nào cũng có hai cái đặc tính là quang và thọ. Thì khi mà chư tổ sư niệm Phật nó thì nghĩ ngay đến quang và thọ, niệm Nam mô A Di Đà Phật, hay là mình nói rằng là một số bên Trung Hoa họ là còn niệm ra thành tiếng Trung Hoa là họ niệm là Nam mô vô lượng quang phở Phật, hay là Nam mô vô lượng thọ Phật. Thì khi mà tổ sư mà niệm Phật như thế là thì tổ sư thấy được cái vấn đề rằng là cái pháp của Đức Phật. Còn chúng sinh niệm Phật thì chỉ thấy có cái tướng nhân của Phật mà không nhìn là pháp. Thì chúng sinh chỉ thấy cái tướng nhân của Phật thôi. Thành ra khi mà chúng sinh nhiếp tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong đầu chỉ có hiện lên cái tượng Phật thôi. Chúng sinh nói đó là Phật. Đó. Lấy tướng đó làm Phật. Còn ngoài cái tướng Phật đó ra thì hết rồi. Không có gì Phật nữa hết. Đó. Và rồi, Phật đó với lại chúng sinh thủ thỉ với nhau là cái gì? Một đằng cầu xin, một đằng nó chỉ lắng nghe sự cầu xin nó để cho đó, hai đằng làm việc riêng tư với nhau. Người thứ ba, người thứ tư không có can thiệp vào, không có dính líu gì đó, chuyện này là chuyện của Phật và con, và con và Phật. Nhưng mà tổ sư khi niệm Phật á thì tổ sư thấy cả một cái pháp của Đức Phật. Thì tổ sư thấy rằng là đó, cái chuyện mà mình niệm Phật quả là cái chuyện rằng là mình phải gánh vác chúng sinh, mình phải gánh vác cái trí tuệ vô lượng quang của Đức Phật, mình phải gánh vác cái sự mà độ sinh vô lượng thọ của Như Lai. Thì nếu một người mà niệm Phật như thế đó thì đương nhiên rằng là cái người đó khi khi niệm Phật theo một tinh thần rằng là đó, niệm Phật pháp mà không phải niệm Phật nhân. Niệm Phật nhưng mà niệm Phật pháp mà không phải niệm Phật nhân. Thì bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ rằng nếu mà bây giờ hai cái đường niệm như thế đó thì những người thứ ba, thứ tư hoặc vô lượng chúng sinh sẽ được nhờ cái tinh thần niệm nào? Thì bây giờ chúng ta đây là những người cũng có những cái căn tính gọi là thiện căn, cũng có những cái căn tính của trí tuệ, cho nên chúng ta mới mới có nhân duyên với đạo Phật, mới quy y. Cho nên tôi thiết nghĩ là chỉ cần nửa phút là mình có đáp án ngay. Thì đương nhiên là cái người mà niệm Phật pháp đó, cái người y pháp mà niệm Phật đó, người đó có lợi hơn cái người y nhân niệm Phật, mà chúng sinh được nhờ cái người y pháp hơn. Và cái người mà y pháp và niệm Phật, người đó có thể báo đáp ơn của chư Phật. Thành ra vì vậy ở trong cái pháp môn tịnh độ đôi khi cũng có khuyến nhắc mình rằng là quán các công đức của Như Lai, quán quán tướng của Như Lai, thì quán tất cả những đó là công đức trang nghiêm của Như Lai. Thì niệm Đức Phật là niệm công đức của chư Phật, điều đó đều có đề cập tới. Nhưng như tôi nói á, tất cả những cái gì liên quan tới pháp nó chúng sinh không có để tâm, mà tất cả những gì liên quan tới nhân á, thì chúng sinh để tâm. Cho nên kêu gọi người ta hành một cái thiện pháp nó độ sinh á, người ta lơ là. Nhưng kêu gọi người ta đó mà đắp tượng, xây tượng, làm tượng gì thì cả đống nhảy vào. Nhưng mà giờ kêu gọi người ta đó đi độ sinh, đi làm những cái chuyện độ sinh gì thì trời ơi, kêu thử đi. Không nghĩ cái đó là pháp của Đức Phật. Họ chỉ nghĩ tới Phật thôi. Thành ra bây giờ thì dù bây giờ mà mình kêu gọi mọi người cùng phát Bồ Đề tâm, cùng cứu tế cho những cái người gọi là bần khổ nào đó, hay là phóng sinh hay gì đó, thì những cái chuyện nó khó lắm, họ khó lắm, mà họ họ có làm cũng không có bền bỉ. Tại vì họ có cảm giác rằng là không dính tới Phật, Phật không biết, tại vì họ nghĩ Phật là nhân, mà họ không có nghĩ rằng những thứ đó dính tới pháp của Phật, mà Phật lấy pháp làm thân. Mà Phật khi nào, nếu Phật có cái nhân chẳng cái pháp, thì khi người ta khi một người đệ tử nào nói rằng là làm thế nào con có thể báo ân ngài, thì Đức Phật nói ông thấy cái y của tôi nó cũ chưa, thì ông muốn báo ân tôi thì may cái mới đi còn hỏi gì nữa. Đó, đấy, Đức Phật nói là ông có thấy mấy hôm nay Như Lai mỏi mệt, ông có thuốc bổ gì đem đến cho Như Lai còn phải hỏi gì nữa. Nhưng mà Đức Phật tuyệt nhiên không bao giờ nói tới thân, tức là ngã, tức là nhân. Và Đức Phật pháp pháp đó, muốn báo ân phụng sự chúng sinh, muốn báo ân ráng tu giải thoát đi, ráng dựa theo tứ y đó đi, y vào pháp. Muốn báo ân Đức Phật hả, y pháp mà báo chứ đừng y nhân mà báo. Đức Phật đáp như vậy rồi còn gì. Khi mà hỏi rằng là làm sao để chúng con đây có thể báo được cái ân đức lớn của Như Lai. Thế và này ăn năn đó. Muốn báo ân Như Lai thì tu theo tư y. Như vậy thì giờ mình phải lấy cái pháp báo ân gì? Vậy thì báo ân tu theo tư y. Vậy thì báo ân tu theo tư y là muốn báo ân đó, thì y pháp đừng y nhân. Cảnh cáo mình như vậy rồi còn gì đó. Cho nên chính Đức Phật cũng không có lấy cái nhân đó của Đức Phật đó làm chủ để mà quy tất cả những cái công đức hay phúc đức về cái nhân, mà Đức Phật quy tất cả những cái công đức phúc đức đó về cái pháp của Ngài. Tại sao? Tại thực sự trên nguyên tắc nhân của Đức Phật chính là pháp. Cho nên thân thật của Đức Phật gọi là pháp thân. Còn tất cả những thân đó của Đức Phật đó là thân ứng hóa tứ tướng ứng hiện nó thôi. Thân tứ tướng ứng hiện nó thôi. Còn thân thật của Đức Phật là phi tứ tướng, cho nên Đức Phật mới nói rằng là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Thế thuộc về tướng đó, đều là vọng cả, không phải thật. Cho nên cái thân tướng đó của Đức Phật cũng là vọng thôi. Đức Phật cái thân thật của Ngài chính là pháp. Vì lẽ như thế, ngay trong cái vấn đề báo ân thì mình muốn báo ân Đức Phật, đương nhiên mình cũng dựa vào pháp mà không dựa vào nhân. Thế thì mỗi khi mà mình niệm Phật đó, mà tự dưng mình niệm Phật, mà mình cứ chỉ có niệm rằng là mình cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, rồi mình chỉ thấy cái tượng Phật của mình hiện ở trong đầu của mình như vậy thôi, rồi Nam Mô Di Đà Phật, rồi mình với cái pho tượng Phật đó hoặc là thù thỉ với nhau mà thôi, chẳng có một chúng sinh nào được lợi cả. Nhưng mà lại còn nguy hiểm một cái rằng là lại có những cái tư tưởng rằng là cho rằng là chỉ cần như vậy thôi mới vãng sinh được. Còn nếu mà chẳng hạn như rằng là nếu mà mình không có chịu mà rằng là nghĩ niệm Phật mà nghĩ Phật như thế rồi đó, mà mình niệm vô thành một cái giáo pháp nào đó mà thiên về những cái vấn đề độ sinh, thì đương nhiên mình sẽ rớt vào trong cái tạp hành hoặc là tạp tu. Thành ra cái điều này thì ví dụ như là mình nhìn vào những cái lời lẽ của những cái vị tổ mà mình nói như là Ngài thứ 11 đi, Ngài Tình Am, thì chúng ta cũng thấy là Ngài Tình Am nói rằng đương nhiên là khi niệm Phật nó phải xét xem là cái tâm của mình nó có phát Bồ Đề tâm chưa. Tại vì chính khi mình phát Bồ Đề tâm nó thì cái tâm của mình khi mình càng niệm Phật nó thì cái tại vì Bồ Đề tâm đó là Phật. Ngài Tình Am hiểu như vậy, cho nên mình niệm Phật chính là niệm Bồ Đề tâm. Thì mình niệm làm thế nào nó càng niệm Phật nó thì Bồ Đề tâm càng phát triển. Thì đó là niệm Phật chân chính. Còn nếu mình niệm Phật mà Bồ Đề tâm vẫn bị chôn vùi và chết cứng á, thì có nghĩa rằng là mình niệm cái Phật mà rằng là không có một công năng độ sinh và trí tuệ nào cả. Còn nếu mà mình càng niệm Phật mà Bồ Đề tâm càng hiển bày ở trong mình á, thì đương nhiên rằng là cái trí tuệ với lại cái từ bi của mình càng ngày càng tăng trưởng. Và rồi thì mình cũng nhận ra một điều như thế này. Mình phải suy nghĩ một điều quá dễ hiểu, nhưng mà tôi thấy rằng là hầu như rằng là người ta hình như không bao giờ thấy được điều đó. Có nghĩa là như vậy, người ta cho là người ta dốc tâm người ta niệm Phật, mà người ta cho rằng trong tâm tôi có Phật, tôi có thể đi đứng nằm ngồi niệm đều niệm Phật. Nhưng mà tôi quan sát một người như thế, nhưng mà tôi thấy rằng là họ đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, nhưng mà trong đi đứng nằm ngồi của họ đều không có thể hiện ra một tinh thần trí tuệ và từ bi nào cả. Thì đương nhiên là tôi hiểu rằng là không Bồ Đề tâm đấy, cho nên tại vì không Bồ Đề tâm cho nên nó như thế. Thành ra vì như vậy á, thì đương nhiên niệm Phật đó, cái vị Phật mình niệm đó là phi Phật, tại vị Phật đó chỉ là một vị Phật vô pháp, tức là không có pháp một mảy may nào hết. Tức là niệm tượng Phật thôi. Một Đức Phật như pho tượng thôi, chứ không phải là một Đức Phật mà gọi là biết chuyển pháp luân. Tại vì sao? Tại nếu tâm bạn có Phật thì trên lời nói của bạn nó cũng có Phật, và ở nơi thân của bạn cũng có Phật. Làm sao để biết lời nói bạn có Phật? Đó là những lời phát biểu đầy trí tuệ. Làm sao để biết thân bạn có Phật? Đó là những hành động lợi lạc chúng sinh. Tôi nhìn hai điều đó thì tôi biết rằng là trong tâm bạn có Phật. Còn nếu bây giờ bạn bảo với tôi trong tâm bạn có Phật, nhưng mà tôi nghe cái lời lẽ của bạn nó đầy cái ý chí của một phàm phu, là chỉ tôi thôi, chỉ ngã thôi. Và tôi nhìn hành động của bạn, nó đầy là một hành động vị kỷ và tính toán cho bản thân. Thì như thế tôi biết rằng là tâm bạn chưa có Phật. Còn nếu bạn cứ khư khư là bạn bảo có Phật rồi, thì đó cũng chỉ là một pho Phật, một tâm bạn chỉ có một pho tượng Phật thôi, mà không phải là có một vị Phật ngự trị trong tâm. Nếu có một vị Phật ngự trị ở trong tâm thì tự nhiên đó, khẩu nói được những lời tương ưng với Phật dạy, thân hành được những điều Phật thường hành. Khẩu đã nói được những điều Phật nói thì thân cũng phải hành được những điều Phật hành. Thì như thế, dù không không nói một lời nào, tôi cũng khẳng định rằng là bạn là một người đó, có một tâm Phật, có Phật tâm, có đầy đủ một Phật tâm. Cho nên có một vị Bồ Tát nào, có một cao tăng nào mà không nói được những lời lẽ tương ưng với lại Phật, mà không làm được những điều Phật làm đâu, chỉ thứ. Không bao giờ có một vị Bồ Tát hay một vị Thánh Tăng Tổ Sư nào mà lại không nói và không làm được, mà có thể đạt được cái hàng gọi là Bồ Tát hay gọi là Thánh Tăng. Không bao giờ có hết. Cho nên đạt được cái hàng mà gọi là Bồ Tát, Thánh Tăng là toàn bộ những người mà hành cái hành của chư Phật, nói những lời nói của chư Phật. Thì những người đó mới có thể được gọi rằng là cao tăng, thánh tăng hay tổ sư hay Bồ Tát. Đánh ra quá dễ hiểu, nhưng mà hình như người ta không có nhìn thấy. Thành ra do không nhìn thấy mà tốn không biết bao nhiêu thời gian trong cái vấn đề tu, nó chật rồi, nó chật lất rồi. Nhưng mà lại khổ cái là càng tu lâu trong cái chật đó thì lại càng kiên cố bảo vệ cái lập trường đó của mình, không có muốn hồi đầu. Tiếc tiếc cái công phu xưa nay của mình, thành ra nó chết chặt cái chỗ như vậy, nó thành giống như cố chấp vậy. Anh nó giống hệt như cái câu chuyện cười mà anh Quán Nguyện này đưa lên trên vũ trụ, chuyện vẽ con rận đó. Làm sao nó cũng trở lại với con rận của nó hết, tức là làm sao nó cũng trở lại cái ngã của nó hết. Đức Phật có dạy cho nó cái pháp để mà phát họa cho nó một cái tâm như thế nào, rồi nó cũng phát họa một cái tâm của phàm phu thôi, y chang à. Thế thì do đó thì mình chỉ cần suy luận như vậy thì mình cũng có thể dễ hiểu cái vấn đề rằng là niệm Phật làm thế nào đó, mà Đức Phật hiển hiện qua hành động và ngôn ngữ của mình. Mà trước tiên phải trong tâm mình cái đã. Tại vì nếu tâm mình có Phật thì không thể nào mà khẩu nghiệp với thân nghiệp có thể ứng hiện được hình hình dáng và âm thanh của Phật được. Cho nên chắc chắn là phải qua tâm cái đã. Thế cái tâm nói trên nó là nội chính, nó là Bồ đề tâm. Là cái tâm mà gọi là cầu thành Phật, là tâm của là nền tảng của vô lượng quang. Và cái tâm thể độ nhất thiết chúng sinh là nền tảng của vô lượng thọ. Nếu không mang hai cái nhân của quang thọ đó ra đó mà tu tập thì biết đến bao giờ mới thành tựu được vô lượng thọ và vô lượng quang. Như thế thì cái công phu tu của mình nó cũng vô ích thôi. Rồi thì giỏi lắm á, mình cũng sẽ sinh về cái cảnh giới có Phật, nhưng mà toàn là tượng Phật, chứ không phải cảnh giới mà có một Đức Phật đó, thật sự dùng báo thân mà thuyết pháp độ sinh như các cõi tịnh độ. Thế mình không đủ công đức. Tại vì muốn thấy cái báo thân Phật, nó phải có cái công đức của độ sinh và trí tuệ mạnh lắm của Bồ Tát nó mới thấy được báo thân. Đó cũng là cái lý do mà Đức Phật nói trong Kinh A Di Đà là không thể nào dùng một chút thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên mà sinh được về cái nước đó. Thì giỏi lắm thì cái nhân duyên rằng là cả ngày mình cứ chỉ thấy được một vị Phật mà không có pháp, thì đời sau mình lại tiếp tục thờ Phật mà không có pháp, thế là đời sau lại cũng tái sinh làm người như vậy, rồi cũng lại làm lại từ đầu, rồi cũng thờ Phật như vậy thôi. Nó phải trải qua vô lượng đời thờ Phật mà không thể nào đạt được cái chỗ cứu cánh của sự thờ Phật. Tức là đưa mình đến cái vấn đề là tự giải cứu cho mình và giải cứu những tiết chúng sinh, nó không đưa được. Từ khi bây giờ mình hiểu như thế rồi thì mình có thể biết rằng mình kiểm lại là khi mình niệm Phật như thế, mình chắp tay mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế, thì mình niệm Phật nhân hay Phật pháp? Nếu giả sử mà mình niệm Phật pháp thì tự nhiên cái tinh thần độ sinh của mình đó, nó sẽ mở ra. Còn nếu mình niệm Phật nhân thì mình niệm Phật rần rần nó mà không một ai được nhờ, xong tất cả những người mà niệm Phật nhân nó vẫn tranh chấp với nhau kịch liệt, không ai nhường ai hết. Còn nếu mà niệm theo cái lối mà gọi là niệm Phật pháp, là khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình thấy Phật nó là cả một công đức độ sinh. Còn trong công đức độ sinh nó phải cần dựa tới hai yếu tố là quang và thọ, trí tuệ và từ bi. Mà cái yếu tố mà hạt nhân của quang và thọ nó trong mỗi chúng sinh đều có. Cho nên càng niệm càng càng nghĩa là gọi là làm sao cho cái tinh thần mà quang thọ đó ở trong tâm mình càng ngày càng phát triển. Cho nên càng niệm Phật thì từ bi càng lớn và trí tuệ nó càng tăng. Thì như thế nhờ vậy công đức mới sinh được. Rồi bây giờ nói đến cái vấn đề mà gọi là bây giờ mình y vào nghĩa mà không y vào cũ. Đó. Thì bây giờ lại một lần nữa, thì bây giờ mình thấy rằng là bây giờ chúng sinh thứ nhất là nghe nói rằng là niệm Phật. Thì đương nhiên chúng sinh y vào cũ thôi, là niệm Phật là gì? Là niệm lục từ Nam Mô A Di Đà. Xong. Đó. Nhưng mà nếu mà y vào nghĩa đó, thì pháp đó là nghĩa mà nhân đó là cú. Ở một cái đối tượng mà gọi rằng là hữu tình á thì gọi là nhân với pháp, nhưng mà ở những cái đối tượng mà vô tình đó thì gọi rằng là nghĩa và cú. Thì pháp mới có thể nói đủ mọi nghĩa. Pháp tức là cú, là nghĩa của cú. Còn pháp đó cũng giống như rằng là nghĩa của nhân đó. Thì từ nhân nó nói pháp, nhưng mà người ta chỉ nhìn một cái nhân thôi. Còn cú cũng vậy, thì nghe nói như vậy thì chỉ có lục tự thôi, xong Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà rồi mình cũng hiểu là Nam Mô A Di Đà Phật, cái nghĩa của nó là cái gì. Thế bây giờ nếu mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình hiểu được cái nghĩa mà của cái chữ mà đang làm mình niệm nói trên nó, thì thật ra thì cái này thì cũng gọi là chẳng khó khăn gì đối với mọi người. Là cái chữ mà gọi là Nam Mô thì mình biết rằng là quy y, là quay về, là nương tựa vào với A-di-đà. Mà A-di-đà Phật thì có nghĩa là vô lượng Phật. Thì vô lượng Phật đó mình cũng hiểu một cái vấn đề rằng là vô lượng Phật đó là vô lượng chư Phật. Xong nhưng mà thật sự ra vô lượng chư Phật đó lại cũng là một Phật. Thì cái điều này thì cũng trong một hai kỳ trước tôi cũng có giảng rồi, qua cái bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm mà nói rằng là thập phương chư Như Lai đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô úy diệt nhiên. Thì khi chúng ta hiểu rằng là tất cả chư Phật nó đều cùng một pháp thân, đều cùng một tâm, đều cùng một trí tuệ, đều cùng một lực vô úy như trong Kinh Hoa Nghiêm miêu tả. Và rồi thì mình biết là cùng như thế, nhất thiết chư Phật đều cùng như thế. Cho nên cái nhất tâm, cái nhất trí tuệ đó là tổng hợp của vô lượng Phật, gọi là pháp thân Phật. Thì pháp thân Phật đó là tổng hợp của vô lượng Phật. Cái vị pháp thân Phật đó vừa là một mà vừa là nhất thiết, vừa là một nó gọi là pháp thân Phật, vừa gọi là nhất thiết là thiên bá ức hóa thân, gọi chung vô lượng Phật. Thành ra vô lượng Phật cũng có nghĩa là một, mà cũng có nghĩa rằng là vô lượng, là nhất thiết. Mà vô lượng nó chỉ là nghĩa của A Di Đà thôi. Thành ra khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nếu mình chỉ niệm cú như thế thôi, mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thì đương nhiên rằng là mình không có bao giờ có đủ những cái cơ hội nào đó để mà có thể, để có thể nhận định ra Đức Phật A Di Đà đang ở đâu và là ai. Mà luôn luôn mình vẫn nghĩ Đức Phật A Di Đà là một nhân trong tứ tướng đó, là một người giống như Thượng Đế đang còn trị vì ngồi đâu ở một cái cảnh giới nào xa mình vô cùng. Mà mình không biết A Di Đà cũng là vô lượng Phật, do đó không có chỗ nào có A Di Đà cả. Cho nên A Di Đà xa mình, nếu nói xa thì xa muôn trùng, nhưng mà nếu bảo gần thì ngay trước mắt. Thành ra Ngài tuy xa lắm, nhưng mà chỉ cần mình có niệm giác ngộ thì mình thấy Ngài ngay. Mà mình không cần phải đi đến thật gần mới thấy được. Mà bất cứ một người nào ngồi ngay ở chỗ nào, mà người đó giác ngộ ngay ở chỗ nào đi, ngồi ở Pháp, ở Đức, ở Ấn Độ, ở Việt Nam hay ở Trung Quốc, thì tất cả những người đó đều thấy Phật hiện tiền. Phật không đi, Phật không có đến, Phật không có đến chỗ từng người, mà cũng chẳng có người nào đi đến một cái chỗ nhất định của Đức Phật trụ xứ. Nhưng mà tất cả đều thấy nhau. Cho nên vì vậy mới biết rằng là Phật biến khắp. Nhưng mà dùng cái gì để thấy? Dùng cái tâm mà nhất tâm á, Bồ Đề tâm của mình với cái tâm của Đức Phật, thì dùng cái tâm đó để thấy. Cho nên Kinh Ban Chu Tam Muội nói vì vậy mình hiểu rằng là đó, Đức Phật không có ngoài tâm mình. Cho nên Kinh Ban Chu Tam Muội dạy như vậy, nói rằng là Phật không đến, hành giả đó cũng đi, nhưng mà hai bên gặp nhau, gặp bằng cái gì? Gặp bằng cái tâm thức của sự giác ngộ, là gặp bằng trí tuệ, thì tự nhiên thấy nhau. Vì Phật biến khắp, thì cái vấn đề quan trọng gọi là nhất tâm, nhất trí tuệ đó, nhất pháp thân. Cái nhất pháp thân đó, vô lượng Phật cùng nhất 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 đó. Cái nhất đó cũng nói đến cái ý nghĩa của cái giáo pháp mà Đức Phật nói là cao nhất trong giáo pháp của chư Phật. Nó gọi là giáo pháp, gọi là nhất thừa pháp, cứu cánh. Thì Kinh Hoa Nghiêm lại cũng nói rằng là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Tâm cùng với Phật, cùng với chúng sinh ba điều, nhưng mà cả ba cái đó không có sai biệt, là một. Chúng sinh vì mê mất cái nhất tâm, nhất trí tuệ đó, gọi là chúng sinh. Chứ Phật là cái người mà đạt được cái vấn đề nhất tâm, nhất trí tuệ đó. Còn tâm đó chính là cái nhất tâm, nhất trí tuệ đó. Cho nên bây giờ Đức Phật mới khai thị cho chúng sinh cái Phật tri kiến, là để cho chúng sinh có thể nhìn thấy được cái vấn đề gọi rằng là chúng sinh với chư Phật bình đẳng ở cái chỗ nào. Tức là chỗ nhất tâm, nhất trí tuệ, nhất pháp thân, lực vô úy diệt nhiên. Như vậy thì đương nhiên rằng là mình hiểu là Đức Phật A Di Đà biến khắp, là nó là vô lượng Phật rồi. Pháp thân của Ngài trùm khắp, hóa thân của Ngài biến khắp, giống như pháp thân Ngài giống như đại hải, giống như biển lớn, hóa thân Ngài giống như bọt nước, bọt nước li ti đầy biển, biển phủ khắp hết mọi bọt nước. Và mình, cái mà bản thể của mình đó là cái nhất tâm, nhất trí tuệ, nhất pháp thân đó có ở trong mình. Mình và chư Phật vô sai biệt cái tinh thần đó. Thành ra mới nói rằng là mình giống như cùng tử có viên ngọc trong chéo áo mà không biết. Còn nếu biết nó thì trở thành trưởng giả. Thì viên ngọc trong chéo áo đó gọi là Như Lai Tạng. Viên ngọc trong chéo áo đó gọi là Phật tính. Như viên ngọc trong chéo áo đó gọi là bản giác, là cái bản lai giác ngộ. Viên ngọc trong chéo áo đó tụ chung tổng kết gọi là Bồ Đề Tâm. Kẻ nào moi nó ra thì kẻ đó hết là một cụm tử, càng ngày van xin. Kẻ nào moi nó ra, kẻ đó trở thành một trường giả tử, càng ngày ban bố. Ban bố thì đương nhiên trường giả tử, van xin thì đương nhiên cùng tử. Ấy vậy mà Đức Phật xuống chỉ cặn bầy cặn kẽ mà không một kẻ nào chịu lần treo áo hết. Lười đến độ như vậy, chỉ cần lần treo áo lôi nó ra thôi. Nhưng ông cứ tiếp tục xin. Như vậy làm sao người đó gọi là kẻ tri ân Phật? Thì làm thế nào có thể báo đáp hồng ân của chư Phật được? Hãy lần nó ra. Lần nó ra sử dụng nó thì mình trở thành người bố thí, người cứu, không phải người xin nữa. Cho nên khi niệm Phật bằng nghĩa thì đương nhiên hiểu rằng là cái tính chất của vô lượng Phật, vô lượng thọ đó, nó nói vô lượng thì đương nhiên là mình nằm ở trong cái vô lượng đó, và mình cũng là tổng thể của vô lượng đó luôn. Cho nên nhất thiết chư Phật đều có trong cái tính bản giác của mình, và mình cũng là một hóa thân trong số vô lượng Phật nếu mình phát tâm phát Bồ Đề Tâm. Mình sẽ biết nhất tức nhất thiết tức nhất. Một cái câu nói ở trong Phật Pháp mà có đôi khi làm cho người Phật tử không hiểu nó là cái gì hết. Tại sao một là tất cả, mà tất cả cũng là một. Rồi thì khi mà mình niệm Phật mà niệm niệm cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì bây giờ mình có thể nói là khi mình tu tập cái niệm Phật đó, thì mình dựa vào thanh và sắc. Đó. Thanh là tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cú đấy. Sắc là hình ảnh cái tượng Phật. Thành ra mình chết cứng với lại văn tự chữ và tượng. Mình không thoát ra khỏi nổi. Không làm sao mình thoát ra khỏi nổi rằng là cái thanh với cái sắc nơi trên đấy. Mình không có thấy được cái pháp ở trong cái sắc, cái nghĩa ở trong cái thanh. Nếu mà mình thấy được thì tự nhiên công đức nó sẽ phát sinh vô cùng. Thì đương nhiên rằng là một tiếng niệm Phật của mình nó sẽ lợi hại bằng rằng là nếu mình không biết, mình giống như là mọi người, mình có thể niệm khang cả cổ, đó, tắc cả tiếng, gào thét mà niệm Phật hết ngày này có ngày kia, thua xa nếu mình hiểu mà mình biết niệm Phật theo nghĩa và theo pháp. Niệm một tiếng thôi đủ để có thể nhất tâm bất loạn, niệm 10 tiếng đó, dư để nhất tâm bất loạn. Còn nếu mình không biết như thế nó thì mình niệm chết người luôn nó cũng không có nhất tâm bất loạn. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói rằng là niệm một tiếng cho đến 10 tiếng nhất tâm bất loạn. Còn nếu mà đến 10 tiếng mà chưa nhất tâm bất loạn thì xin thưa niệm tiếp, chứ không phải là chơi cú, chơi chữ, tức là cắt bỏ, cắt xén cái chữ mà nhất tâm bất loạn đi, chỉ nói rằng là niệm 1 cho đến 10 tiếng thì vãng sinh. Phật chưa bao giờ nói như thế. Phật có nói rằng là niệm 1 nhẫn trí thập niệm mà nhất tâm bất loạn. Nãi trí mà thập niệm nhất tâm bất loạn kìa, chứ Phật không có nói rằng là niệm 10 tiếng mà bỏ không cần nhất tâm bất loạn. Xong người ta đã cắt xén rồi, xong người ta lại còn dán thêm một cái khắc vào nữa để xuyên tạc rằng là không phải nhất tâm bất loạn, niệm 1 tiếng cho đến 10 tiếng mà dù tán tâm cũng vẫn vãng sinh. Thấy chưa? Đó là niệm chơi, niệm vui, niệm diễu luôn cũng vãng sinh. Tôi chưa thấy kinh nào Đức Phật nói câu đó. Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh cái vấn đề gọi là nhất tâm bất loạn. Mình làm thế nào mình có thể niệm cho đến được cái trình độ nhất tâm bất loạn bằng cái vấn đề mà chỉ dựa vào sắc thanh, tức là dựa vào nhân và dựa vào cú. Kinh nghiệm đó là tất cả những người niệm Phật đều có. Kinh nghiệm mà tôi nói rằng niệm hoài mà không nhất tâm bất loạn là kinh nghiệm đó hầu hết người nào cũng có. Nhưng mà không có người nào thắc mắc rằng là tại sao Phật dối mình, hay là mình tẩu hỏa nhập ma mà nó không thành, hay là mình có cái gì trục trặc. Thì nếu mà mình mà gọi là một người mà cố ý mà học cái pháp tri ân Đức Phật đó, tức là học cái pháp giải thoát của Đức Phật đó, mình sẽ tri ân, mình sẽ báo ân, thì khi đó nó mình sẽ hiểu rằng là cái chỗ tẩu hỏa nhập ma của mình nó nằm ở chỗ nào, và tại sao là mình niệm Phật nó không phát sinh ra một cái tác dụng của trí tuệ và từ bi để nó đạt đến công đức giải thoát, nó không đạt được đến cái vấn đề của lục ba la mật, tức là nó không có thiền định, nó không có trí tuệ, cho nên vì như thế nó tán loạn mà nó không có nhất tâm bất loạn. Tức là khi mình niệm Phật xong, mình không dám, mình vẫn không dám bố thí, mình cũng chẳng thấy mình tinh tiến trong cái công việc gọi là trí tuệ với lại thành Phật, mình cũng thấy được là mình làm được mọi cái thiện pháp của vấn đề giới, mình cũng không thấy được rằng là mình gọi là nhẫn nại trong cái vấn đề mà làm thiện, mà mình vẫn gọi rằng là không nhẫn nại, tức là mình vẫn sợ mưa sợ nắng sợ gió trở trời làm thân thể mình bệnh hoạn mà mình tránh né không có làm mấy cái chuyện thiện pháp nói trên, mình vẫn sợ bị tốn bị kém tiền tài của mình mà mình vẫn không dám bố thí, rồi mình không nhất tâm bất loạn và mình vẫn không phát trí tuệ, nói chung là cả lục ba la mật đều không có, lục không có thì ba la mật cũng không luôn, cho nên không có di tản được, không có vãng sinh qua bờ bên kia được. Còn nếu mà niệm Phật mà đầy đủ nó thì tự dưng ra cái lực của lục ba la mật nó thành tựu. Mà tôi nghĩ rằng là đó, chúng ta sẽ bàn tiếp cái vấn đề mà là tu các pháp ba la mật theo cái lối của tứ ý này, và cũng giống như rằng là tu ba la mật như thế nào thì Đức Phật gọi rằng là ba la mật thiệt. Cái đó thì chúng ta sẽ nói trong những cái kỳ sau. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà mình nói rằng là niệm Phật, thì như thế thì nếu mà mình niệm cái nghĩa của Đức Phật A Di Đà thì mình sẽ sáng tỏ ghê lắm, mà mình sẽ hiểu được cái pháp mà nhất thừa. Mà chính vì như thế đó thì mới thấy rằng là trong một cái câu niệm Phật nó có pháp nhất thừa ở trong. Nó không phải quê mùa đâu. Cho nên trong cái pháp mà niệm Phật nó mà niệm cho đến nhất tâm bất loạn đó thì nó thành được nhất thừa pháp. Nó chứng quả Phật. Thì đó nó mới là những cái điều mà gọi rằng là cái sự niệm Phật nó hay là cái danh xưng của Đức Phật nó khi mà mình tu hành mà mình trì niệm đó, nó có cái tác dụng giác ngộ đến giường nào. Mà không phải nói suông, không phải cãi trời cãi cối, là chỉ cứ cãi rằng là Đức Phật là nghĩa là gọi rằng là từ bi vô lượng, ngoài đức vô cùng, cho nên cái gì ngài cũng làm được hết trơn, là ngài có thể bẻ gãy mọi mọi yếu tố nhân quả để cứu mình làm ác đến mấy ngài cũng dẹp hết cái quả ác của mình ở trong tương lai để cho đặt đề một cái quả thiện cho mình. Đức Phật không phải là mẫu như thế. Mà khi mà nói là tại sao mà nói là cái danh xưng là A Di Đà Phật nó lại có thể gọi rằng là có được những cái công năng mà nói rằng là đó, nó bao quát hết tam thừa. Và xin thưa, nếu mà mình niệm Phật theo cái lối mà là tứ y đó là quả nhiên nó bao quát, nó là nhất thừa. Nhất thừa nó bao quát tất cả. Nhất thừa nó là vô lượng Phật. Trong vô lượng Phật nó có vô lượng Phật. Vô lượng Phật đó là cái vị Phật vô lượng. Phật vô lượng nó là vô lượng Phật. Thì vô lượng Phật nó là tam thừa. Mà vị vô lượng Phật kia, vị vô lượng Phật tổng thể của vô lượng Phật nó là nhất thừa. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình niệm Phật mà theo một cái nghĩa mà mình hiểu như thế thì mình biết rằng là Phật A Di Đà không ở đâu xa, không phải ở trên bàn thờ mình mới có. Ngài có ở trên bàn thờ mình thiệt, Ngài có ở Tây phương thiệt, nhưng mà Ngài cũng có ở ngay đây. Nhưng mà kỳ diệu lắm. Bây giờ nói ví dụ thôi. Đó. Bây giờ giả sử như bây giờ nghĩa là bây giờ như là Xoan đây, ngồi nhà. Thì bây giờ Xoan niệm Phật nữa thì Xoan cũng thấy Phật hiện ngay tại nhà Xoan. Đó. Và nói bây giờ chẳng hạn như rằng là bây giờ chỉ mai ngồi nhà niệm Phật cũng sẽ thấy Phật ở ngay mình. Tôi ngồi đây tôi niệm mà tôi cũng thấy, nói ví dụ như thế. Nhưng mà nếu chẳng hạn mà niệm Phật mà đến cái công phu mà như tôi nói là niệm theo tứ y như vậy, nó để mà gọi rằng là mình thực sự thấy Phật thì mình sẽ thấy ngay như thế. Thánh Phật có khắp mọi nơi, nhưng vì chúng ta không có y theo Đức Phật hành cái tứ y, và chúng ta luôn luôn đứng ở trên bốn cái y mà Đức Phật bảo đừng đừng mình cứ cứ cho nên vì vậy mình chỉ biết có Phật ở trên điện thờ thôi, mà mình chỉ nghĩ là chỗ đó là chỗ của Phật thôi, còn ngoài ra là Phật không có. Mình chỉ nghĩ như vậy được thôi, và mình không có thể nào tưởng tượng được rằng là Phật biến khắp mười phương, Phật là pháp giới tàng thân, và mình cũng không thể thể nào mình tưởng tượng là có thể nói rằng là không cần phải gọi là lục tự, mà mình chỉ cần nói là tứ tự thôi, là A Di Đà Phật thôi, là cũng đủ để mà nhiếp tất cả những cái thứ như vậy. Nếu mà mình càng niệm như thế nó thì đương nhiên rằng là cái tâm trí của mình mới hiểu rằng là Phật ở ngay nơi cái tâm trí của mình. Mà khi Phật đã ở ngay nơi tâm của mình đó thì Phật phải hiện ra ở trên khẩu và trên thân của mình. Thì khi mà có Phật ở trong tâm thì tự nhiên đó, cái tâm Phật nó biến cái thân này thành thân Phật. Tức là mình sẽ hành được mọi cái hành của Đức Phật hành. Còn tại vì cứ y theo cái vấn đề mà Đức Phật bảo đừng nó, cho nên vì như thế nó tu hành nó mới ích kỷ vô cùng, cho nên dốc lòng ra niệm Phật mà chỉ cầu cho bản thân mình thôi. Còn cái kia nó mình dốc lòng niệm Phật đó, đó thì cả chúng sinh lẫn mình đều được, cả chúng sinh lẫn mình đều được. Mình thì thành hóa thân của Phật, như tôi vẫn nói, mình trở thành một người làm công quả cho Đức Phật, mình trở thành một cánh tay và một con mắt của Phật. Mình xưa nay làm công quả cho thầy, cho cô, cho chùa, cho chiền, chưa có một người nào chịu làm công quả cho Phật và Bồ Tát hết. Tập đi. Mà nếu làm công quả cho Phật thì làm công quả cho chùa, cho chiền thì chùa chiền sẽ sắp mình vào ban trật tự, ban hành đường, ban ban chay phạn, vân vân. Nhưng nếu mà mình vào với lại Đức Phật thì Đức Phật mình xin với Phật là con sở trường nấu ăn, Phật cho con vào ban chay soạn, Phật nói mình cần, Phật có ban chay soạn. Mình bảo con sẽ làm nghề mà dọn mâm dọn cỗ cho các vị Bồ Tát, Phật nói mình cần, Bồ Tát cũng cần có ban hành đường. Mình bảo vậy thì ở Phật có ban gì? Phật bảo Phật duy nhất có một ban thôi, ban độ sinh. Phật chỉ cần có một ban đó thôi. Cho nên mình cũng sẽ phải bắt tay vào cái công việc mà độ sinh thế thôi. Rồi thì bây giờ mình đã hiểu được cái vấn đề gọi rằng là mình y nghĩa thì mình niệm Phật. Khi mình niệm Phật nghĩa, mình khác với niệm Phật cú. Niệm Phật cú là mấy anh ăn xin ở Ngũ Đài Sơn ngồi nó niệm từ sáng tới chiều luôn. Tôi có thể đánh cuộc rằng là tất cả chúng ta ở đây, một người nào tận hết chúng ta ở đây lại niệm Phật cũng thua một người ăn mày ở trên Ngũ Đài Sơn, nhất là Bồ Tát đỉnh. Họ ngồi họ niệm tới độ mà nghĩa là không dứt, mà họ niệm để xin tiền thôi, tại vì họ biết rằng là họ niệm Phật thì được cho tiền, cho nên yếu tố của họ Nam Mô Di Phật là tiền, Nam Mô Di Phật là tiền. Đó. Thành ra cái công phu niệm Phật của họ nó đâu có thể nào nói rằng là do họ niệm nhiều như vậy nó còn nó sẽ nghĩa là họ thượng phẩm, toàn là khất khất sĩ không, khất cái không à. Không được, tại nó vẫn là thiếu thiện căn vô đức nhân duyên, nó là niệm Phật vì tiền thôi. Đó, thành ra nó biến Phật nó giống như là cái câu chuyện các anh vẽ rận, thành ra Phật nó là cái vấn đề đưa đến vấn đề giải thoát và nhất thừa, thì giờ đây nó biến thành là phương tiện để có tiền, nó trở lại con rận của nó. Thế thì khi mình đã biết thì đương nhiên rằng là mình phải thực hành thôi, tức là mình phải làm như vậy thôi. Ví dụ nói đến cái vấn đề là ý chí hay là ý thức thì chúng sinh một lần nữa trọng thức, thức là luôn luôn phân biệt là suy nghĩ mình theo Phật làm gì kìa, ồ Phật từ bi, Phật cứu khổ cứu nạn, mà mình khổ là bởi vì rằng là mình thiếu tiền cho nên cầu Phật cứu khổ, Phật cho tiền. Ồ, chuyện tình cảm của mình nó đắng cay, cầu Phật nó Phật sẽ hòa giải. Ồ, mà cái danh vọng của mình nó đang trắc trở, cầu Phật nó cái thì cái gì mình cũng thành công hết, đó là mọi người người ta sẽ nghĩa là ca ngợi mình. Ui rồi, thế như thế vì vậy phải đem ngài về thờ ngày ngày nào thế? Ở ngày Quan Thế Âm thờ. Còn mấy ngày kia thì thôi cất cất qua bên. Thì mình sẽ nghĩ như thế. Đó. Cái thức phân biệt của mình, Thế cái thức đó nó là từ ngã ra. Cho nên một phàm phu là một cái tâm mà ngã chấp đó, thì cái tâm đó nó biến cái tâm trở thành bát thức ngã. Nhưng mà nếu một cái tâm mà vô ngã thì cái tâm đó nó sẽ biến tâm nó trở thành tứ trí. Mình phải hiểu như thế. Cái tâm mà có ngã làm chủ đó thì tự dưng á, cái tâm đó nó phân thành bát thức. Và một cái tâm mà vô ngã nó thì cái tâm nó tự dưng nó phân thành tứ trí. Thế việc Đức Phật bởi y và trí, y và thức. Thức tức là toàn những cái phân biệt mà cái lợi cho cái bản thân mình. Cho nên chẳng hạn bây giờ tôi chọn Đức Phật A Di Đà mà tôi không chọn Phật Dược Sư, hay tôi không chọn Phật Di Lặc, tôi không chọn Phật nào hết, là bởi vì tôi cân nhắc theo cái ngã của tôi là cái nào có cái lợi cho tôi. Đó. Mình suy nghĩ như vậy. Còn bây giờ mình có niệm Phật thì mình y vào cái vấn đề của cái trí, tức là cái trí quan sát, nhất là mình hiểu rằng là đối với lại Phật giáo Đại Thừa mà Mật Tông nó là còn cho Đức Phật A Di Đà là tiêu biểu cho là diệu quan sát trí, một trong tứ trí. Tức là một cái trí quan sát tuyệt vời. Trí quan sát đó là đương nhiên nói đến cái vấn đề gọi là vô ngã. Cho nên cái trí đó là một cái trí quan sát mà lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh vô cùng. Còn một cái thức á, thì là nó luôn luôn tư duy một cách thiệt hại cho chúng sinh. Cái Đức Phật A Di Đà để còn được Phật giáo Đại Thừa mà Mật Tông nó tiêu biểu cho cái vấn đề mà là diệu quan sát trí. Mà Đức Phật A Di Đà này cũng được cả trong Tịnh Độ Tông lẫn Đại Thừa cũng nêu ngài lên làm một cái trí mà gọi là nhất thiết trí, vô lượng trí. Cho nên gọi nó là vô lượng quang, là chẳng có cái gì mà không soi, không tỏ, không chiếu sáng được hết. Cái trí đó trí của mười phương nhất thiết chư Phật. Thành ra khi mà mình niệm Phật thì đương nhiên là chư tổ sư cũng thường thường là dựa vào về cái vấn đề mà ý chí, cho nên mới dặn dò mình là niệm Phật chỉ dựa vào một cái vấn đề rằng là niệm Phật để giác ngộ. Giác ngộ để độ chúng sinh. Nhưng mà lại cái yếu tố rằng là do đâu mà cầu giác ngộ? Do yếu tố độ sinh. Yếu tố độ sinh còn được đặt ra trước yếu tố giác ngộ nữa. Cho nên Đức Phật đầu tiên suy nghĩ rằng là làm thế nào giải thoát sinh tử cho mọi người thân bằng vinh thuộc của mình. Rồi mới đi tìm con đường giải thoát. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát khi nào cũng đặt tiền đề là vì chúng sinh trước đã, rồi mới vì bản thân. Vì chúng sinh mà tôi cầu giác ngộ, để độ chúng sinh. Thành ra luôn luôn lấy cái tiền đề là vì chúng sinh trước mà tôi cầu giác ngộ. Cái sự giác ngộ của tôi nó liên quan đến cái vấn đề là giải quyết cho vấn đề là giác ngộ cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên cái giác ngộ mà mình cầu là một cái giác ngộ, không phải giác ngộ cho một người. Cái giác ngộ mình cầu nó là cái giác ngộ cho nhất thiết chúng sinh. Tại vì mình vì vấn đề là giải thoát cho chúng sinh mà cầu giác ngộ. Cho nên cái trí giác ngộ đó là một cái trí giác ngộ cho nhất thiết chúng sinh, chứ không phải một cái trí giác ngộ cho riêng bản thân mình. Cho nên trí giác ngộ đó gọi là vô lượng giác, tức là vô lượng quang. Cái trí giác ngộ nó trên đó. Với cái trí giác ngộ đó hứa hẹn rằng là cái giác ngộ của mình đó là giác ngộ cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì để giác ngộ nhất thiết chúng sinh mà tôi mới phải cầu đạo giải thoát, tôi mới cầu giải thoát. Nếu bây giờ tôi không vì cái sự nghiệp mà giải thoát chúng sinh thì đương nhiên tôi cũng chẳng cần cầu giải thoát nữa. Thì bây giờ ngay chúng sinh cũng vậy, chúng sinh không cần cầu giải thoát là bởi vì chúng sinh không nghĩ chuyện giải thoát cho nhau và cho bản thân. Cho nên chúng sinh gạt cái tiền đề cầu giải thoát ra. Cho nên như vậy thì cái cứu cánh của chúng sinh khi niệm Phật làm gì? Vãng sinh thôi. Rồi lên nó tính sau. Cứ vãng sinh thôi đã. Rồi lên tính sau. Còn trong cái chuyện đó là không có nghĩ vượt qua cái sự vãng sinh. Đó. Như Ngài Diệm Thọ mà nói rằng là tại sao niệm Phật? Niệm để vãng sinh. Vãng sinh làm gì? Vãng sinh để thành Phật. Thành Phật để làm gì nữa? Thành Phật thì vào địa ngục. Địa ngục để làm gì? Độ nhất thiết chúng sinh. Niệm Phật đi. Nhưng mà giờ còn mình hỏi hết thảy mọi người phỏng vấn rằng là tại sao niệm Phật, cầu vãng sinh thì làm gì? Không biết nữa. Về đó cực lạc vui an hết hết chấm dứt rồi. Trong khi Đức Phật thì lập cái thế giới phương Tây ra chỉ vì vấn đề độ sinh thôi, không phải vì vấn đề lạc đó. Mà vì vấn đề độ sinh, cái lạc của chúng sinh suy nghĩ nó là cái hưởng thụ ngũ dục. Còn cái lạc mà thế giới cực lạc nói á, chữ lạc đó thì tôi cũng lại giải thích rồi. Đó là cái vấn đề gọi là tịch diệt vi lạc. Là cảnh giới của tịch diệt. Cảnh giới vô sinh vô tử mới lạc. Cảnh giới nào còn sinh còn tử, Đức Phật đều phủ nhận nó là vô thường khổ không bất tịnh. Và không thể lạc được. Đức Phật luôn luôn phủ nhận như vậy. Cho nên cảnh giới cực lạc khẳng định là phải là một thế giới tịch diệt. Thế bây giờ khi mà y vào cái trí của mình thì đương nhiên rằng là phải vượt qua cái ngã này. Hồi nãy mà mình là y pháp thì mình vượt qua cái sở, tức là tượng Phật. Giờ đây thì mình vượt qua cái năng là cái ngã này. Mà mình sẽ trở thành rằng là niệm Phật vì nhất thiết chúng sinh. Tại sao mà nói là niệm Phật vì nhất thiết chúng sinh? Là bởi vì niệm Phật để cầu giải thoát. Cầu giải thoát đó là để giải thoát cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên yếu tố căn bản để niệm Phật là vì sự nghiệp độ hóa chúng sinh mà niệm Phật, để sinh Tây Phương, để thành Phật tạo, để vào địa ngục, để độ chúng sinh. Cho nên vì vậy khi mà ý chí bất ý thức thì đương nhiên rằng là niệm Phật đó không có vì tôi. Tại vì thức là vì tôi, mà niệm vì ý chí cho nên vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên niệm Phật ý chí thì tự nhiên niệm vì nhất thiết chúng sinh. Như thế thì đương nhiên cái người niệm Phật đó là người đã chuẩn bị cho mình lên trên cực lạc làm gì rồi. Bây giờ lên trên cực lạc mà Đức Phật Di Đà hỏi rằng là rồi bây giờ con sinh Tây Phương rồi giờ con tính sao đây? Đó. Vâng. Dạ con cũng biết nữa. Xong cái giờ Đức Phật mà thôi bây giờ đạo giải thoát thì dạ cho con chơi thời gian đi. Giống như có nhiều Phật tử nói chuyện với tôi rằng là thầy nhớ độ con nhưng mà cho con chơi kiếp này đi kiếp sau nhớ độ. Thì đại loại như thế. Thế thì khi mà mình y vào trí đó thì tự nhiên mình sẽ phát Bồ Đề tâm mà niệm Phật. Đánh ra khi khi đó niệm Phật vì nhất thiết chúng sinh mà niệm. Thì khi mà chúng ta vì nhất thiết chúng sinh niệm Phật là giống như ban nãy chúng ta niệm Phật cho bầy cá. Đó. Thì chúng ta niệm Phật cho tất cả mọi chúng sinh khiến cho rằng là súc sinh thì được vãng sinh thành cõi người, nhất thiết chúng sinh thì được vãng sinh Tây Phương. Đó. Tất cả kẻ ác đều buông bỏ đổ đau. Những người hành thiện thì càng tích cực lên với lại cái vấn đề của thiện pháp, phát Bồ Đề tâm. Những người chưa phát thì được phát. Trong các cách tu Ba La Mật, Đức Phật nói rằng là chân thực Ba La Mật chính là cái yếu tố mà khiến cho người chưa phát Bồ Đề tâm phát Bồ Đề tâm. Ở đây mình nói tiếp cái vấn đề của mình. Thế thì như thế thì cái người mà niệm Phật vì thức á, thì đương nhiên người đó niệm Phật vì thức thì người đó niệm Phật cũng vì nhân vì cú. Cho nên niệm khang cả cổ tâm không có bất loạn, niệm khang cả cổ vẫn thấy tịnh độ xa lìa, vẫn thấy A Di Đà không hồi âm một tiếng. Cho nên nếu mà đi niệm bằng trí thì tự dưng ra rằng là nhất thiết chúng sinh sẽ được nhờ trong tương lai. Thì cái khi người niệm bằng trí như vậy chuẩn bị hết chưa trước rồi, những người đó là thượng phẩm. Những người đó lên một cái là tiếp thu cái giáo pháp của Đức Phật ngay, cho nên thượng phẩm tượng sinh, cho nên đó là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, ngộ ngay lập tức vô sinh pháp nhẫn. Lý do tại vì bằng trí sẵn rồi. Lý do là chuẩn bị cho cái vấn đề đó rồi, cho nên vì vậy hoa nở Đức Phật nói, còn nếu không là con cũng không biết nữa, tùy Phật quyết định. Còn đây là những cái người mà khi niệm mà theo trí như thế là niệm vì chúng sinh, cho nên người đó sẽ có cái năng lực trở lại cái thế giới này. Cho nên cũng có nhiều người lo mà nói rằng là nếu bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm, mình nguyện cho mấy con cá đời sau thành người, nó tiếp tục cái nhân duyên của nó với mình trói cái nhân duyên nó lại, mình ép nó đời sau sẽ lại tiếp tục gặp mình do cái nhân duyên mình cứu nó, nhưng nó với mình sẽ có trong với nhau một cái mối nhân duyên lương hảo, đó là nhân duyên phát Bồ Đề Tâm phóng sinh. Và như vì như thế nó là nó sẽ lại gặp mình và nó sẽ phải thành người. Thì có nhiều người sợ vào đời sau mình lên cực lạc rồi chứ mình đâu có ở đây chờ nó. Và mình lên cực lạc mình sẽ thị hiện thân xuống, hóa thân xuống một cách dễ dàng thôi, không sao hết. Để mình tiếp tục dẫn dắt chúng sinh chứ không phải là mình kẹt ở trên đó. Đó. Mấy anh kẹt, mấy anh hạ phẩm, trung phẩm chứ còn thượng phẩm không kẹt, nhớ như thế. Ừ. Thượng phẩm là ngộ vô sinh làm sao mà kẹt. Đó. Ngộ vô sinh là Bồ Tát từ thất địa trở lên. Thất địa Bồ Tát hàng thứ bảy. Đó là hạ phẩm của vô sinh đó. Còn nếu mà thượng phẩm của vô sinh thì Bồ Tát hàng thứ 9 rồi. Đó. Còn trung bình là hàng thứ 8. Thì đương nhiên những cái vị Bồ Tát mà hàng cao cấp như thế là thị hiện thân như chơi. Ừ. Cho nên vẫn không lìa cực lạc mà vẫn có mặt ở thế gian này cứu độ chúng sinh được như thường. Mà thực hiện cái Bồ Đề Tâm nó cho đến khi nào viên mãn bằng sức gia trì của Pháp Thân Phật và Vô Lượng Phật, mình trở thành một cánh tay, một con mắt của chư Phật. Cho nên nếu chúng ta thực sự mà hỏi rằng là Quan Thế Âm thực sự có đúng 1.000 tay 1.000 mắt hay không, không hẳn đâu. Ngàn tay ngàn mắt là nói để tượng trưng thôi, nhưng mà không phải ngài chính xác 1.000 một tay ngàn mắt, ngài có vô lượng tay vô lượng mắt, nói chính xác là như vậy. Có bao nhiêu người phát tâm Bồ Đề thì ngài có bấy nhiêu đó tay và bấy nhiêu đó mắt, nói chính xác là như thế. Không có đếm tay ngài được, đếm những người phát Bồ Đề Tâm mà. Có bao nhiêu người phát Bồ Đề Tâm thì biết rằng Quan Thế Âm có bấy nhiêu đó tay và bấy nhiêu đó mắt. Đó mà như vậy thì mình hiểu rằng là niệm Phật mà y vào trí nó khác hẳn y vào thức. Nó bao la vô cùng, mà một câu niệm Phật nữa của mình vô lượng chúng sinh được nhờ, cho nên một câu niệm Phật mà y trí bằng vô lượng câu niệm Phật y thức. Tại sao? Bây giờ mỗi người ở đây chúng ta niệm Phật thì mỗi người chúng ta niệm Phật cho mỗi người. Cho nên hợp lại ví dụ như là 30 câu niệm Phật đó thì cho 30 người, nhưng mà một câu niệm Phật y vào trí đó thì một câu niệm Phật nó cho vô lượng chúng sinh chứ không phải chỉ cho 30 người. Cái kia phải phí tới 30 câu niệm Phật thì có 30 người may ra được lợi ích, nhưng mà mỗi cái câu niệm Phật y vào trí, câu niệm Phật nó sẽ vô lượng chúng sinh được nhờ, cho nên uy lực của nó mạnh hơn nhiều ghê lắm. Như vậy thì mình thấy rằng là oai lực của cái vấn đề niệm Phật mà mình cứ dựa theo 4 cái vế mà Đức Phật mà nên á, thì nó oai lực như thế nào, mà nếu mình dựa vào 4 cái mà Đức Phật mà đừng á, thì nó tệ hại như thế nào. Nhưng mà nếu mình cứu xác tự xem là hồi nào đến giờ mình đứng trên cái 4 cái nào vế nào đó, thì tôi cũng nghĩ là câu đáp sẽ nhanh lắm nếu chúng ta thành thật đó. Thế rồi bây giờ nói đến cái chót là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa đó. Thì kinh điển liễu nghĩa nhưng mà dưới mắt của chúng sinh trở thành bất liễu nghĩa hết. Thì kinh điển như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh nào cũng liễu nghĩa. Thế nhưng chúng sinh học xong chúng sinh vẫn bất liễu nghĩa. Tại vì chúng sinh học theo cái bất liễu nghĩa mà chúng sinh không có học theo cái liễu nghĩa. Liễu nghĩa là, hay bất liễu nghĩa nó có 2 nghĩa. Đó. Một nghĩa thuộc năng, một nghĩa thuộc sở. Liễu nghĩa thuộc sở, tức là mình nói ví dụ như là thuộc sở, tức là những cái đối tượng. Thì bây giờ nói kinh Pháp Hoa là kinh liễu nghĩa. Nói ví dụ vậy, còn những cái kinh như tứ thư ngũ kinh, như là kinh dịch, như là đạo đức kinh vân vân đều là thuộc diện rằng là chưa có liễu nghĩa. Còn là như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm là thuộc diện liễu nghĩa. Đó. Thì đó là vấn đề rằng là mình nói là thuộc về vấn đề là sở. Còn năng á, là cái tâm của mình. Liễu nghĩa hay không liễu nghĩa? Thì nếu mình dùng trí thì liễu nghĩa, mà mình dùng thức thì bất liễu nghĩa. Nếu mà mình dùng cái thức của mình, cái thức của ngã, mình phán đoán mọi sự, sự nào cũng bất liễu nghĩa hết. Mà nếu mình dùng trí tuệ đó mà mình phán đoán đó, thì cái nào cũng thành liễu nghĩa hết. Một cái câu chuyện ngu cũng thành liễu nghĩa nữa, một câu chuyện cười cũng có thành liễu nghĩa nữa. Mà nếu mà mình dùng thức đó thì là Phật pháp liễu nghĩa mình cũng biến nó thành bất liễu nghĩa. Thế thì bây giờ nói tóm lại một cái điều rằng là, thế bây giờ mình cứ nói là ngay cái liễu nghĩa là cái vấn đề gọi là Đức Phật nói là kinh nào cái liễu nghĩa là nó đưa đến cái vấn đề gọi là giải thoát cứu cánh thì là liễu nghĩa, nó đưa đến những cái vấn đề công đức từ bi và trí tuệ, nó cũng đều thuộc về vấn đề liễu nghĩa. Tại vì chính cái công đức, trí tuệ và từ bi ba yếu tố đó tạo nên giải thoát cho mình và cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy thì có thể nói tổng á, rằng là cái kinh nào mà đưa đến cái sự giải thoát thì kinh đó liễu nghĩa. Còn không nói nghĩa là riêng biệt thì cái lời dạy nào, kinh sách nào đưa mình đến cái vấn đề gọi là phát một cái trí tuệ, tâm trí tuệ hay là tâm từ bi, nó hành mọi cái công đức thì đó đều gọi là liễu nghĩa. Như vậy thì do đó mình cũng hiểu cái vấn đề là tại lý do làm sao mà xưa nay mình học đạo thì nhiều, mình xem kinh cũng đủ, mình tham gia hết khóa giáo lý này đến giáo lý kia, nhưng mà rồi mình chung cục mình cũng không có phát sinh được trí tuệ, từ bi và công đức chung cục. Thì cũng mà mình chỉ tại vì mình cũng nhìn thấy Phật pháp này kia gì nó biến hết thành thế gian pháp, tức là mình biến Phật pháp thành cái dùng cho mình để mà cầu xin những cái thứ mà ngũ dục thôi, anh nó thành bất liễu nghĩa. Tội quá, mình đem kinh Pháp Hoa ra là một kinh liễu nghĩa chỉ để cầu lại những cái mà bất liễu nghĩa, tức là những cái mà phước báo của thế gian thôi, thực là thê thảm. Cho nên mỗi ngày mà khi mà mình trải kinh Pháp Hoa ra, mình tụng xong mình cầu nguyện cho mình được cái này được kia, thì mình đang còn làm hành động gì biết không? Mình có một cái túi toàn là kim cương không, mình lấy từng viên kim cương ra mình nạp vô ná, mình bắn chim sẻ, mình cứ moi ra mình bắn chim sẻ, hoang phí cực kỳ. Thế đây mình lôi một cái kinh, bộ kinh liễu nghĩa ra, mình chỉ có toàn là cầu xin mấy cái chuyện mà không liễu nghĩa, xong mình hồi hướng để chỉ cầu có bao nhiêu nó cái chuyện mà không liễu nghĩa, mà mình không hề đem nó để đưa đến vấn đề là từ bi, công đức, trí tuệ và giải thoát. Tự tự mình hủy báng kinh điển, tự mình làm giảm hết giá trị kinh điển, mình đem ngọc đổi lấy chim sẻ, mình đem cái giáo pháp mà thượng thừa của Như Lai đổi lấy một cái chút hưởng thụ ở thế gian, không đem nó dồn nó vào cái vấn đề cầu giải thoát, cầu hành công đức trí tuệ và từ bi. Con người ta nó lãng phí công đức như vậy, mà không những nó chỉ lãng phí công đức cho nó còn hủy diệt Phật pháp nữa, nó còn làm cho Phật pháp bị suy dần ra đi từ từ. Những cái vấn đề này càng lúc càng bị chôn vùi mà không ai biết hết, mà không ai được được khuyến khích hết. Khuyến khích còn không được, hà huống là tự phát, làm sao tự phát nổi. Thì đương nhiên Phật pháp phải tới chỗ diệt vong. Phật pháp sẽ từ pháp chỉ còn có nhân, Phật pháp từ nghĩa chỉ còn có cú, Phật pháp từ trí chỉ còn có thức, Phật pháp từ liễu nghĩa chỉ còn bất liễu nghĩa. Còn đúng bốn vế mà Đức Phật bảo đừng, bốn vế kia bị tận diệt rồi, còn gì Phật pháp? Khi một khi còn gì Phật pháp thì tất cả chúng sinh, tất cả chúng ta ở đây chỉ chắc chắn thôi là sẽ trôi dạt ở trong dòng sinh tử tiếp tục thôi, dù là kinh điển bày ra trước mắt. Không có được trách Phật mà trách mình, tại Đức Phật nói đổi, chỉ đổi. Mình học thì mình cũng chẳng có buồn bận tâm lắm, như ở Đức Phật nói rằng là nếu quả tình mà mình mà tri ân Đức Phật thật, mình muốn báo ân Phật thì đương nhiên mình phải để tâm đến những cái chi tiết mà Đức Phật bảo làm thế nào có thể báo ân được, được Như Lai. Và rồi thì giả sử như bây giờ mình chỉ nhìn thoáng 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 bốn cái y như thế, cho nên bây giờ xong cái rồi mình nói mình học cái nó xong rồi, tứ y chuyện nhỏ, tại sao mấy thầy phải giảng mấy nó làm chi? Nhưng mà thì mình mới biết rằng là nó không nhỏ một chút xíu nào đâu. Tại mình cho nó là chuyện nhỏ là bởi vì mình y vào nhân, y vào cú, y vào thức và y vào lý, bất lưu nghĩa, cho nên mình mới cho nó là chuyện nhỏ. Còn nếu mình mà tôn trọng lời dạy của Như Lai mà mình nghiền ngẫm và mình tư duy và mình phải hiểu cho ra là vì lẽ gì mà Như Lai nói rằng là cứ y vào bốn thứ đó thì báo đáp hồng ân của chư Phật được. Thì mình có thể gọi rằng là phát triển cái trí tuệ từ bi công đức của mình, và mình cũng có thể cứu giúp không biết bao nhiêu chúng sinh khác. Do đó thì tóm lại hết đó, thì đương nhiên rằng mình biết cái pháp tự y đến đó chưa phải là hết đâu, đó là tôi chỉ mới nói nó áp dụng ở trong cái xu hướng niệm Phật thôi. Đó. Còn nếu bây giờ mình khai thác nó ở trên đủ mọi cái vấn đề nó thì nó cũng là vô lượng nghĩa, mà nó cũng bao chứa được vô lượng pháp, vô lượng công đức ở trong đó. Nhưng mà nếu bây giờ mình cứ chỉ cái thành tâm mà mình suy nghĩ kỹ đi trên cái vấn đề rằng là mình hồi nào đến giờ niệm Phật là niệm theo vế nào đó. Nếu mà vế nhân thì nên nên chuyển đổi nó thành pháp đi, mà nếu mà nghĩa cú thì mình nên chuyển đổi nó thành nghĩa đi. Nhưng á, tôi hiểu chắc một điều rằng là dính một là dính bốn, không có khi nào mà lai đâu, không có khi nào mà dính hai cái tốt hai cái dở, là một cái tốt cái dở đâu, nó toàn là 40 40 không à. Đó, một là 04, hai là 40, chứ còn không có cái chuyện mà là 2 3 4 gì hết. Tại từ cái này nó sinh cái kia. Từ cái mà mình ý thức thì tự nhiên mình sẽ dựa nhân cú và bất liêu nghĩa. Từ mình bất liêu nghĩa thì tự nhiên mình sẽ dính thức nhân với cú. Từ mình ý nhân thì tự dưng mình sẽ theo cú và thức và bất liêu nghĩa. Nó chắc chắn là vậy, tại vì bốn là mà là một thôi, bốn mới nó là một, cho nên dính bốn là dính một là dính cả bốn. Nó đi với nhau, như là người mù thì tự nhiên không thấy đường, chứ không có thể nào mà thấy là có người mù mà thấy đường, có người thấy đường mà mù, có người mù mà không thấy đường. Nó ví dụ như vậy, nó không có chuyện đó. Đó. Mà nó chỉ có một cái chuyện chắc chắn rằng là chỉ có chuyện người mù mà không thấy đường, chứ không có chuyện là có người mù mà thấy đường. Đó. Có người thấy đường mà mù. Đó. Có người thấy đường mà sáng. Có người mù mà tối đen. Không phải bốn vế đó đâu, nó chỉ có một thôi. Thì đây nó cũng như thế. Cho nên nếu quả tình mà bây giờ mình nghĩ tới một cái sự nghiệp mà mình sẽ vãng sinh một cách ích lợi cho nhất thiết chúng sinh, thì mình quyết định chọn lựa. Mình sẽ vãng sinh bằng sự lợi lạc của chúng sinh vô bờ, mà mình không phải vãng sinh bằng sự âm thầm cho bản thân mình thôi. Mà mình cái sự vãng sinh của mình là sự báo trước cho cái vấn đề gọi là vô lượng chúng sinh được nhờ. Và mình cũng thiết lập cái con đường nó ngay từ bây giờ, chứ không có nói rằng là chờ tôi nghĩa là gọi rằng là vãng sinh xong rồi thì tôi làm đó, rồi thì tôi sẽ độ anh chứng vô sinh pháp nhẫn, giống như chuyện Trang Tử mà nói rằng là đó, đi vay vài ký gạo để sống cho nó qua mấy ngày đói đây, thì cái anh bạn nói là anh chờ tôi gặt lúa xong, tôi gặt lúa xong đâu đó hết rồi tôi giã gạo, tôi là có sàng gạo rồi, tôi sẽ không phải chỉ cho anh mượn vài ký đâu, tôi cho anh mượn luôn vài chục bao anh đem về anh ăn cả năm. Trang Tử bảo ban nãy tôi đi giữa đường tôi thấy có một cái con cá nó bị rớt vào trong một cái vết xe lõm đó, có một chút nước thôi, nó nghĩa là gọi là ngoe nguẩy ở trong cái chỗ còn có chút xíu nước thôi, mà chút nước nó cứ cạn dần đi, và nó xin tôi, nó nói anh làm ơn đó, anh có thể bố thí cho tôi một cái gáo nước đổ vô đây không. Tôi mới khất nó, tôi nói là khoan đã, chú mày đợi tao đi ra bên ngoài bờ sông lớn, của tao đào mương đào rãnh tao dẫn nước đổ vào đây là chú mày sẽ tha hồ mà bơi. Con cá nó bảo đợi anh làm chuyện đó đó thì anh chỉ có tìm tôi ở cái quầy bán cá khô. Chúng sinh cũng thế đó. Chúng sinh cũng vậy thôi, rồi cái sự cứu khổ là cái sự cấp bách đó. Cho nên là cái vấn đề rằng là mình đã ra tay được cái lúc nào đó đó thì là mình phải ra tay liền, là đừng có hứa, mà mình hứa là mình khất hết bao nhiêu cái phúc báo của mình lại, phúc báo của mình bị chặn lại thì cái công đức mà vãng sinh của mình nó cũng bị ảnh hưởng tác động. Cho nên mình hãy xây dựng cái con đường mà vãng sinh của mình ở trên cái vấn đề mà gọi là lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh như thế. Chúng trên cái con đường gọi là mình cũng có thể trong cái phương pháp mà niệm Phật như vậy mà mình vẫn ngộ được cái pháp nhất thừa của Đức Phật bằng cái tinh thần là niệm vô lượng Phật. Thành ra mình niệm Phật cũng giống mình tụng kinh Pháp Hoa vậy đấy. Cho nên vì vậy ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 23 Dược Vương Bản Sự mới nói rõ rằng là người nào chỉ tụng kinh Pháp Hoa này á, thời mạt pháp mà chỉ tụng cái Pháp Hoa này lúc mạng chung, người đó được Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh pháp kinh Pháp Hoa, không cần niệm Phật, tụng kinh Pháp Hoa. Vì lý lẽ đó mà tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông đó là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ một đời tụng kinh Pháp Hoa phóng sinh niệm Phật ba cách, ngài tụng kinh Pháp Hoa rồi ngài niệm Phật và ngài chuyên phóng sinh. Hành trạng của tổ thứ sáu người được coi là hóa thân của Phật A Di Đà trong 13 vị tổ, mình nhớ như vậy. Thành ra như thế thì mình mới có thể thấy được một cái vấn đề gọi là niệm Phật thông với tụng kinh thông với niệm Phật không khác gì nhau hết. Nhưng mà có thể niệm Phật là một câu nói tắt thôi của mọi kinh điển, của một cái giáo lý nhất thừa, nếu mà mình hiểu theo vấn đề của gọi là pháp nghĩa trí và lý nghĩa thì mình cũng sẽ thể hiện nhận ra được cái vấn đề nói trên. Thế nó niệm Phật nó cũng giống như mình chỉ tụng kinh Pháp Hoa vậy, mình cũng sẽ gọi rằng là khai thông được cái giáo lý nhất thừa mà mình cũng sẽ thấy được chư Phật. Đó. Giống như trong các kinh điển của Đại Thừa nó thấy một Phật là thấy nhất thiết Phật, tại vì chư Phật đồng nhau. Anh không có chuyện thấy một Phật rồi hỏi Đức Phật kia là nay có muốn thấy mấy vị Phật kia đó. Mà rằng là khi mình nhìn thấy thật nó tự nhiên mình thấy mọi được Đức Phật thì chân tại vì tâm thông là vì cộng đồng mà đó. Đồng cộng nhất pháp thân nhất tâm nhất trí tuệ mà lực vô úy dịch nhân thôi. Do đó thì khi nếu mà chúng ta mà hiểu ra rồi thì vì tinh thần tri ân báo ân, tinh thần vãng sinh vì nhất thiết chúng sinh đó. Thì mình mới phải tập cái vấn đề là dựa vào tứ y, vừa báo ân Phật vừa vãng sinh một cách gọi rằng là lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh. Vãng sinh như vậy là chư Phật thực sự tiếp đón chứng vô sinh nhẫn một cách dễ, nếu mà sinh lên lên cõi thế giới Cực Lạc đó thì vì lợi ích cho bản thân mình, cho nhất thiết chúng sinh và lại còn cộng thêm vấn đề báo đáp chư Phật. Thì tôi cũng mong mỏi rằng là mọi người chúng ta nên lưu ý cái vấn đề tứ y này và nên tập niệm Phật theo cái bốn cái pháp y nói trên nó để nhất thiết chúng sinh được ân chiêm và chư Phật thì đại hoan hỷ. Và sau cùng thì chúng ta cũng hồi hướng công đức có được của chúng ta trong ngày hôm nay, buổi chiều thì chúng ta phóng sinh, cũng phóng sinh được theo cái ông bán cá đó là non 800 con cá. Cho nên vì vậy đó mà Long Vương quyết định rằng là tạm đình chỉ cơn mưa, chờ cho chúng ta phóng sinh về nhà cơm nước đó, no nê đâu đó trời mới đổ cơn mưa đó. Cũng là một cái cách gọi là Long Vương biểu hiện một tinh thần, nghĩa là gọi là đồng cảm đó với tất cả những cái loài con em của Long Vương được chúng ta thả ngày hôm nay. Thì đem cái công đức nói trên đó đó hồi hướng đến cho mười phương pháp giới chúng sinh cùng với lại tất cả những thân bằng quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, bất luận rằng là họ đang ở một cái chu xứ nào, họ đều có những cái nhân duyên phát Bồ Đề Tâm. Và chúng ta cũng quên đem công đức có được hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ Thăng Long, và hồi hướng cho các hương linh Nguyễn Thủy My, Nguyễn Thị Cháu sớm được siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử.
Mm-hmm.